là tôi chỉ trì chú thôi, mà những câu chú của Phật là tôi nói bí mật là sao nhỉ, là mật như vậy, là những câu chú nó không có dịch nghĩa, không hiểu ý. Chẳng hạn như bây giờ thường ở bên Tây Tạng mình có tu mật tông là ấm mới đi bắt di hồng, ấm mới đi bắt di hồng thì đọc ra hoài, thì khi mình đọc ra hoài rồi phải có lập cái đàn tràng thế nào đó, nó có những cái đàn tràng để làm. Nhưng mà ý chỉ là khi đọc hoài đó là tự nhiên nó chuyển hóa những nghiệp tham sân si của mình, tự nhiên đọc đó là chuyển hóa. Chẳng hạn như bây giờ bên thiền tông tôi nói thì rất hơi khó, cái là mình đòi hỏi mình phải quán chiếu bát nhã, mình tâm muốn thanh tịnh là mình quán chiếu là từ thân mình tới ngoại cảnh đều duyên hợp, là quyển, là không có, là không thiệt, là không. Rồi bây giờ mình không trả ra, không dính mắt, cái tâm mình mới hết, từ từ nó mới chuyển ra, không ô nhiễm, không kẹt, không dính mắt, mới hết vọng niệm. Còn bây giờ cứ việc đọc tám mươi bắt nhà hồng thì bắt đầu tự nhiên tâm nó chuyển hết tham si, chuyển phiền não thành một đề, tự nhiên có cái lực, cái lực của cái chú nó gia trì rồi tự nhiên chuyển. Đến giờ nào đó thì tâm mình thanh tịnh rồi nó có Phật. Nha. Thì khi sư cao cứu qua coi mấy cái đó rồi thì mình thấy, xin thưa Đức Phật, mình là mình là câu thần chú, mình tu tịnh độ cho mật tông nằm trong đó đó. Tại sao? Vì tôi tưởng nghe trước đại sư đó là cúi đầu lại Đức Phật hay nào, thần chú dứt gốc nghiệp. Ta thần chú mình cũng thần chú vậy. Mà dứt gốc nghiệp là tại sao, là thành lòng niệm như Phật hay nào, trừ tám ước kiếp sinh tử thành tội. Chuyển rất là hay. Thì trong câu mấy vị tổ cổ đức nói rằng, một viên ngọc thanh châu bỏ vào nước đục, nước đục quá trong. Đó có thể viên ngọc thanh châu ngộ, tự nhiên mình nước đục nga mà bỏ cái ngọc thanh châu đó là lắng xuống liền, nó trong chắc liền. Nha. Thì một danh hiệu Phật A Đà bỏ vào tâm tán loạn. Nha. Tâm tán loạn trở nên thanh tịnh. Bây giờ Phật tử nào mà tôi lúc tán loạn buồn phiền đau khổ ráng niệm Phật hồi đến lắng liền. Phải hả? Lắng trong liền à. Đó. Thì trong khi cái năng lực của danh hiệu Phật A Đà là một câu thần chú này, nó chuyển hết tham sân si. Phật tử cứ niệm danh, cứ tin tưởng đó mà niệm danh hiệu thì nó tất nhiên chuyển. Có nhân duyên thì mình tu bát nhã thêm, còn có nhân duyên cứ việc niệm Phật thì nó chuyển. Chuyển tham sân si hết, chuyển thanh tịnh kêu hết vọng rồi thì quần trời. Ha, phải nói chuyển đến đổi mà khi tâm mình còn cái nghiệp lực ta bà là nhiều thì có ta bà này. Khi chuyển thanh tịnh rồi thì cái tâm mình biến chuyển ta bà thành cực lạc. Thì muốn lấy tâm mà, đúng không? Và thì khi biến chuyển ta bà thành cực lạc rồi thì gì? Nó cảm ứng rất dễ dàng. Cảm ứng đạo giao dễ dàng thì tới giờ chung mình gì? Nắng hay đồng hiện kia được nhờ năng lực của Phật đạt tiếp duyên mình về có Phật ha. Không dễ lắm. Phật tử có niềm tin rằng cứ như niệm Phật thì sẽ chuyển biến nghiệp lực tất cả. Thành ra các mình tu tịnh độ cho nó ẩn mật tông trong đó, mà mình tu trong độ nó ẩn thiền tông đó thì bởi vì nó trùm chứa hết mà à, độ ba căn mà trùm chứa hết tất cả các tông, khi mình niệm Phật được đúng cách rồi. Thì giảng về Phật tử nghe ham niệm Phật không, còn gì nữa không có tu là khác nữa. Đừng đòi tu mật tông thiền tông, làm nó cứ việc niệm Phật thôi, sư là chuyển biến hết à, rồi đến có Phật à. Rồi đến phương Bắc, Xá Lợi Phất, thế giới phương Bắc cũng có chư Phật, Phật Diện Kiên, Phật Tối Thắng Âm, Phật Nan Trở, Phật Nhật Sinh, Phật Giống Minh, còn nhiều Phật khác như suốt các sông Hằng cũng như thế nữa, đều ở nước mình và đều hiện ra tướng rưỡi rộng dài che khắp 3000 đại thiên thế giới, nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi nên tin kinh này là một bản kinh tán thán công đức, chẳng xiết nghĩ bàn mà được hết thảy chư Phật hộ niệm. Đó. Thì dẫu phương nào thì Đức Phật rất là xác minh rằng là chư Phật trong mười phương luôn luôn là gia hộ mình. Đây là nói tạm nói rằng sáu vị Phật, nhưng mà hằng hà sa số Phật ở những phương đó đều gì? Trợ duyên cho mình. Thành ra Đức Phật tử khó niềm tin, lặng lẽ thanh tịnh đi rồi để mình khởi lên câu niệm Phật đi, thì chư Phật trong mười phương, chứ không phải là một phương này một phương kia, mười hằng hà sa một phương tại gì trợ duyên cho mình, cảm ứng. À, bây giờ sẽ nói rằng Phật tử này có nhiều vì sao quá không biết trợ duyên cho mình được không, xin thưa tất cả chư Phật trong mười phương, pháp thân ngài đương hiện hữu trong đạo tràng, ráng học tâm mà chuyện này chưa phải chưa nói không có chứng cứ. Điều pháp thân Phật của mình, chư Phật trong mười phương đều gì? Đều đồng hiện hữu trong đạo tràng. Chưa nói lại là trong, nói trong đạo tràng chứ là vũ trụ, thì trong lúc có đạo tràng của mình, đó không? Nói dễ hiểu là có đạo tràng. Thì bây giờ mình hiểu Phật A Di Đà là ngài nguyện rằng sẽ ứng tiếp duyên. Khi tâm Phật tử thanh tịnh rồi thì bắt đầu nhập tâm là rõ thấy cái sự mà cái năng lực trợ duyên của ngài rõ ràng. Còn mình bây giờ tâm thô phù á, mình niệm mình như mình không thấy những nghiệp lực nó nổ quá mạnh đi, cái vọng niệm mình quá nhiều, mình chưa thấy được cái chỗ đó. Sự thật ra Đức Phật không phải nói chơi mà nguyện rằng sẽ gia hộ cái lực của mình. Ha, nguyện mấy ngày mà hứa mà hứa cả vậy đó. Thì người nào niệm Phật thì ngày gia hộ, thì mình niệm Phật là chư Phật trong mười phương hằng hà sa số cho mình sẽ tiếp đi. Đại Phật tử tu không có cô đơn, chư Phật gia hộ trước mà. Và trong kinh Phật xác nhận gì còn đòi nữa vậy? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xác nhận như vậy, rõ ràng là chư Phật trong mười phương mà ngày gia hộ mình còn cái pháp nào tu hơn nữa đâu, phải không? Bên Bạch Tông là có năng lực của chú gia trì, chư Phật trong mười phương gia trì theo cái năng lực của chú, thì chư Phật trong mười phương năng lực gia trì của danh hiệu Phật của mình, ha, quý hóa được chưa? Mình đến hạ phương, Xá Lợi Phất ơi, thế giới hạ phương cũng có chư Phật, Phật Sư Tử, Phật Vinh Văn, Phật Vinh Quang, Phật Đạt Ma, Phật Pháp Tràng, Phật Trì Pháp. Còn nhiều Phật khác như số cát sông Hằng, cũng như thế nữa, đều ở nước mình và đều hiện ra tướng lưỡi rộng dài che khắp 3000 đại thiên thế giới. Nói lời thành thật rằng chúng sanh ngươi nên tin kinh này là một bản kinh tán thán công đức chẳng xiết nghĩ bàn và được thật thấy chư Phật hậu niệm. Đó. Trong này tổ giảng trong đoạn này có danh hiệu Đức Phật Đạt Ma, là tiếng Ấn Độ, dịch ra là chữ Hán là Pháp. Trong sáu phương, Phật nói về bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc thì ta còn có thể hiểu được. Đây nói về hạ phương, là đoạn sau nói về thượng phương, thì người không học Phật rất khó hiểu, khó tin. Thế nào là hạ phương? Là các phương ở bên dưới quả đất của chúng ta đây. Nghĩa là ở dưới cái dòng phong luân, thủy luân, kim luân của quả đất này, lại có một tầng trời cao nhất, như cõi trời phi tưởng phiêu tưởng xứ. Và xuống mãi còn có trùng trùng điệp điệp vô cùng tận hằng hà xa số thế giới nữa. Thế là ở bên dưới quả đất của ta ở đây, lại có vô số các ông trời ở đấy. Bên dưới quả đất lại có các ông trời ở, thật là một sự lạ. Chỉ kinh Phật mới nói thế, xưa nay có đạo nào, kinh sách nào nói thế? Ý tưởng người không có Phật học tin làm sao được, thật là một sự khó tin trong muôn ngàn sự khó tin. Tất cả mấy nhà khoa học á, với mấy nhà tất cả cứu qua thì khoa học nó đi xa Đức Phật lâu lắm. Bây giờ mới chứng minh được một số lời Phật dạy, trong khi hồi đó chưa đủ sức. Bây giờ có một số chứng minh lời Phật dạy. Thì bây giờ làm sao mà nội núi tu di thôi, bên khoa học mà chưa biết núi tu di sao, chưa khoa học chưa tìm hiểu tới, chưa đi đến tới, phi thiền mới thiết thì không tới được. Thì huống chi lại mà núi tu di là mắt thường không thấy, bằng bảy báo mắt thường tình không thấy. Thì huống chi là tìm hiểu cái hạ phương nữa. Thì bây giờ mà tử chưa thí dụ nó khó hiểu chỗ này. Bây giờ những cái tình trời, bây giờ mình nói của mình đây ha, của trời tứ thiên dương là ở giữa chừng núi Tu Di, rồi cao lên nữa đó, trên đầu núi Tu Di là trời Đau Lợi, rồi cao lên nữa đó là trời Dạ Ma, rồi cao nữa trời Đấu Xuất, rồi trời Tha Hóa, Quá Lạc hay kia đó, thì những trời dục giới thì nó cao, càng cao lên rồi 20 mấy tầng, 18 tầng trời sắc giới và 4 tầng trời vô sắc giới, tất cả là 33 tầng trời, nó càng cao lên, thì càng cao lên chừng nào chúng sinh sống tuổi thọ càng sắp hai. Thì mình nghĩ rằng trời sẽ cao hơn chứ. Mà ai về dưới dòng phong luân, dưới kim luân rồi đó, nghe đó, thì bị cái phong lưng là cái cuộn gió nó cuộn để nâng quả địa cầu mình. Yeah. Đó rồi trong này nó là kim luân gì nữa, ba cái luân này, thủy luân ha, nước là mênh mắt, phong là bắt đầu nước, thủy luân, nếu rồi kim luân là bắt đầu là nằm trong cái núi Tu Di với cái số đất cát như mình, yeah. Thì đó là rồi nó nâng quả địa cầu mình. Thì bây giờ mình tưởng tượng rồi đứng có trời từng trên, mình cứ nghĩ chứ không hả? Nhưng mà chưa từng kinh sách, chưa từng đạo là đủ sức hiểu thế này. Thì ai về ở dưới mình, ở dưới cái quả địa cầu mình, bây giờ có những ông trời phi tưởng xứ là có trời cao nhất. Cái quả địa cầu mình ai về ở dưới có, những cổ Phật cũng có ở dưới quả địa cầu mình. Nhưng hạ phương á, phương dưới á, hằng hà trùng trùng điệp điệp mấy ông trời thành lập, có quả địa cầu mình, có núi Tu Di, có ai, có này kia, hang có từng trời, và dưới nữa cũng có lớp dài dài sâu hạ phương. Thì người nói là chưa đạo nào nói, chưa kinh sách nào đủ sức để hiểu nói này, mà chỉ kinh sách nói mà thật phải có như vậy. À, vì trong vũ trụ bao la vũ trụ mà đâu phải mình tính tự mình đứng trên hết đâu, lên trên nữa không đâu, dưới không có gì sao. À, vẫn có cõi trời, vẫn có những chúng sinh, vẫn có cái cõi của Phật. À, nó đặc biệt lạ lùng như vậy. Tôi là học thêm nữa cái này mình thấy rõ vấn đề mà hạ phương vẫn có những tình trời, yeah, vẫn có những con Phật. Yeah. Chứ mình đây mình không phải cao hết đâu. Bây giờ sư cho mở Phật tử thêm cái chỗ mà khoa học để chứng minh cho mình biết trước định. Quý Phật tử không phải bây giờ mình sống ở đây nè, mình nói rằng hồi đó mình nói rằng hồi nhỏ với ông bà mà chưa luôn hiểu rồi đây là chân trời. Trái đất mình nó bằng cái mặt đất mình ở bằng phẳng như vậy, rồi xe có chân trời, có nước cơm chắc đó, sống mà nhỏ xíu bằng ông bà ông bà ở chưa nói chân trời, không phải chân trời, trái đất không có chân trời, đương trái đất mình đương xoay, tự xoay một ngày một đêm nó xoay một vòng, một ngày 24 giờ nó xoay một vòng, và nó xoay tự xoay rồi bắt đầu nó xoay xung quanh mặt trời 365 ngày, phải không, đương xoay xung quanh mặt trời. Chứ không mà đừng nhiều người nói mặt trời xoay quanh trái đất. Hồi đó thấy rõ mặt trời đi xoay quanh trái đất. À, mà giờ khi mà chứng minh được hồi sau này là gì? Trái đất mình nó xoay. Xoay rồi bắt đầu là... Bởi vì bây giờ thì rõ rất rõ ràng rồi. Mình ở đây ban ngày. Bây giờ đây mấy giờ rồi? Mấy giờ? À 10 giờ 20. Ở bên California, Mỹ là nó 10 giờ 20 đêm. Bây giờ mình đang nghe mặt trời bên kia nó khuất. Đêm bằng đêm. Rõ không? Rõ ràng như bây giờ khoa học chứng minh thấy rõ ràng, không có nói vụ ấy nữa. Thật ra mình tự xây một dòng cái bắt đầu là 24 tiếng, rồi đã xoay cho mình mặt trời. Rồi bây giờ Phật tử tưởng tượng nổi không, là tại nếu mình xây rồi mình đi rồi thì sao mình vẫn thấy trăng sao rồi đi vậy? Xin thưa, nó có cái trục, rồi mặt trời với tất cả hành tinh sao nó đều nó nằm trong cái thế gì, nó xây hết, nó xây vào một hành tinh lớn khác, phải không? Đâu nằm đó thì nó sức chuyển động nó cả một nguyên một cái hệ thống như vậy đó. Thành ra bây giờ mình đi đương bao la trong vũ trụ, Phật tử tưởng tượng rằng mình đương bay trong không gian không biết mấy chục ngàn cái số một giờ, biết bay phản lực nó 2000 cái số một giờ nhầm gì. Phật tử bây giờ đương nằm ở trên trái đất nó đương bay mà mấy chục ngàn cái số một giờ, mình đâu tưởng tượng, nếu không có khoa học chứng minh Phật tử đâu tưởng tượng vậy. Tôi êm tre trên, tôi được khỏi êm tre, đâu có động địa gì đâu, bay trong không gian rất là êm đềm, mình không thấy nhúc nhích gì cửa chứ. Rồi mình tưởng rằng cái trái đất em tre đứng chỗ không có vậy, đường đi à, nó đi nhanh còn hơn phản lực cơ nhiều mấy chục ngàn số vậy. À, thì mình đi trong khoảng không gian thì những cái hạ phương thì cũng trong không gian, phải không? Thì cái đó dễ hiểu. Bây giờ tôi tự học mà biết gì đấy. Về được Tây Phương Cực Lạc rồi tự hiểu hết cái huệ nhãn á, với nhờ tiếp duyên Đức Phật cây nạ lực mình đi khắp trong 10 phương học đạo thôi, thú vị lắm, hiểu hết gần hết cái cuộc bí mật của vũ trụ. Bây giờ mình mới thấy sơ thôi, khoa học mình Đức Phật nói vậy rồi mình theo tinh thần khoa học thôi, mình biết sơ vậy thôi mà cũng tạm biết hả ha, rồi thấy nó thú vị vậy đó. Rồi tới dần ráng về có Phật thì rồi biết hết, không có gì bí mật nữa. Rồi đến thượng phương, Xá Lợi Phất ơi, thế giới thượng phương cũng có chư Phật, Phật Phạm Âm, Phật Tú Vương, Phật Hương Thượng, Phật Hương Quang, Phật Đại Diệm Kiên, Phật Tạp Sắc Bảo Hoa Nghiêm Thân, Phật Ta La Thọ Vương, Phật Bảo Hoa Đức, Phật Kiến Nhất Thiết Nghĩa, Phật Như Tu Di Sơn, còn nhiều Phật khác như các sông Hằng cũng như thế nữa, đều ở nước mình và đều hiện ra tương lưỡi rộng dài, gia khắp 3000 đại thiên thế giới, nói lời thành thật rằng chúng sinh các nơi nên tin kinh này là một bản kinh, tán thán công đức chẳng xiết nghĩ màng và được hết thảy chư Phật hộ niệm. Và bây giờ qua cái này thì Phật tử nó thế nào là thượng phương? Thượng phương là ở phương trên á, nghe không? Là cái phương ở trên quả đất của ta ở đây, nghĩa là ở trên quả đất của ta ở đây đã có cõi trời cao nhất, như là có trời phi tưởng xứ. Thế mà ở trên các tầng trời ấy lại có vô số quả đất khác, cũng có đủ vòng kim luân, thủy luân, phong luân và tam giới. Lên mãi còn có trùng trùng điệp điệp vô cùng tận, hằng hà xa số thế giới nữa. Thế là ở trên chỗ các ông trời ở lại có vô số trái đất và người ở, thế có lạ không? Người không có Phật học Phật, tin làm sao, hiểu làm sao được? Mắt Phật soi thấu triệt đến thế là tuyệt đối. Chỉ vì Phật đã triệt để dùng được tâm Bồ Đề vô thượng của Phật. Và có người hỏi, trong các phương, phương nào hẳn cũng có tịnh độ, cớ gì chỉ tán thán riêng tịnh độ ở Tây Phương? Xin thưa, Ngài hỏi thế chẳng phải là câu hỏi có ý nghĩa gì. Giả sử tôi tán thán tịnh độ của Phật A Xuất Bệ, thì Ngài lại nghi mà hỏi, cớ gì chỉ tán thán riêng Phật ở Đông Phương? Câu hỏi của Ngài thành ra lệnh quẩn, hỏi đùa chơi. Bây giờ để thêm một tự thấy chỗ rõ thế này. Ở Hạ Phương thì có những tầng trời có quá đất, trùng trùng điệp điệp chứ có. Bây giờ Thượng Phương là lên khỏi có trời phi tưởng xứ, là tầng trời cao nhất của trái đất mình. Thì có những cái trái đất khác nữa, không có đất y như mình nè, đó là phong luân, thủy thủy luân, kim luân, rồi tôi có những tầng trời có núi Tu Di mà nhiều nhiều như vậy, kêu trùng trùng điệp điệp ở trên tượng vua. Thì Phật tử biết rằng vũ trụ này bao la không biết bao nhiêu thế giới mà. Bởi vì một cõi Phật độ Thích Ca Mâu Ni độ thôi, vào Đức Phật và thường thường lễ đó, thiên bức hóa thân Phật á, thiên bức hóa thân Phật là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mình hóa ra một tỷ hóa thân để ngự ở trong một tỷ cái thế giới để độ chúng sinh hằng hà xa số như các sông Hằng đó, không? Cái chỗ này mình chỉ Phật nói mình hóa thân mình biết thôi, chứ kêu đặt là lơ mơ dùng trí suy nghĩ không biết được, là hóa thân như vậy đấy. Thì rồi bây giờ vẫn khoa học chứng minh á, là bây giờ một dải ngân hà Phật tử thấy sao đích chích á, tôi kêu dải ngân hà đó, chi chích một dải nè, 10 tỷ ngôi sao, mà một ngôi sao là một hành tinh, có cái hành tinh lớn hơn quả địa cầu, chứ đừng tưởng ngôi sao để làm đẹp bầu trời là nhỏ xíu. Có nhiều hồi đó ông bà thì hồi xưa nó cử mấy bà ở nhà quê đó, cái mặt trăng thì bằng cái nía, cái ngôi sao thì bằng cái thúng dê, tương tự ngôi sao lớn hơn hành tinh mình. Hành tinh mình chứa gần 6 tỷ dân, những cái hành tinh, những ngôi sao đó lớn hơn ngoài địa cầu mình nhiều. Mà bây giờ giả ngân hà như vậy là 10 tỷ hành tinh, mình thấy chi chít rồi. Mà khoa học bây giờ có thể chứng minh, ta toán ra rồi, tìm hiểu rằng có cái hàng triệu giải ngân hà như vậy. Ít lắm, nói rồi mấy người, cái sức biết theo khoa học tới đó còn hơn nhiều nữa. Được thấy không? Cái vũ trụ mình nó bao la. Nhớ rằng chuyện nói Phật tử là thế giới, là cái quả địa cầu mình được kêu một thế giới, nhưng vũ trụ là gom tất cả những thế giới. Nên tự ý cái dùng từ nó dùng nó là nó vũ trụ là bao la, trùm chứa tất cả những thế giới. Thì rất nhiều thế giới nó quá nhiều, nhiều thế giới, thật nhiều tầng trời khác nhau. Thì ở thượng phương cũng có rất nhiều tầng trời, rất nhiều quả đất, cái đơn hòa là có rất nhiều, rất nhiều gọi Phật. Rồi bây giờ có người ta hỏi rằng như vậy thì tại sao mà trong các phương á, Yeah, thì phương nào cũng có tịnh độ, nhưng sự thật đã có chư Phật ở là 8 tháng là có tịnh độ đó. Nhưng mà có gì chỉ tháng riêng, tháng riêng qua thiên phương. Yeah, thì ngài mới nói rằng, thì nếu trường hợp ông hỏi vậy, thành ra lẫn quẩn. Nếu ông hỏi vậy, tại là nếu mà tôi 8 tháng đông phương, sao sao ông hỏi 8 tháng đông phương? Yeah, vì mình nói vậy, nhưng mà trong kinh nhiều tổ trả lời, vì Đức Phật ngày nào có duyên với mình. Yeah, và cái cõi đó là thắng diệu. Và cái cõi Đức Phật Di-đà, và cái cõi mình là cõi đau khổ, cõi đầy nghiệp lực, mình đã phải nhờ những cái đại nguyện Đức Phật Di-đà, tiếp duyên mình mới đủ sức để về có tịnh độ được. Đó, thì nhiều cách trả lời, nhưng mà điều mình không hỏi về hiển nhiên là ta nói câu hỏi lẫn quẩn thôi. Rồi có người hỏi, thế sao không tưởng niệm cả 10 phương pháp giới? Nghiên cứu kỹ câu trả lời dưới đây đủ biết câu hỏi này cũng là lẫn quẩn, hỏi đùa chơi. Thì xin thưa, vì có ba nghĩa. Một là khiến người mới vào đạo dễ nhận được tâm bồ đề của mình. Ta hỏi rằng, sao không tưởng niệm được 10 phương pháp giới? Và tất nhiên là 10 pháp 10 phương pháp giới, và tất cả chư Phật ở 10 phương mình tưởng niệm hết. Thành ra như nói là, nếu ông đòi vậy thì cũng như nói lẫn quẩn nữa. Thì ngài cũng trả lời đó là, một là khiến người mới vào đạo dễ nhận được tâm bồ đề của mình. Vì cần nhất tâm, niệm một chư Phật được là niệm chư Phật khắp trong 10 phương. Thì mình niệm Phật như nào để nhất tâm cho nó dễ. Tâm mình nó tán loạn quá đi, mình dùng danh hiệu Phật cho nó dễ niệm. Để dễ tâm mình, tâm bồ đề mình nó dễ phát lên. Nghe không? Anh ta nói rằng, khiến cho người mới vào đạo dễ nhận được tâm bồ đề của mình. Điểm thứ hai, vì bản nguyện Đức Phật như nào là hơn hết thảy. Đó là cái bản nguyện Đức Phật nào là hơn tất cả của Đức Phật trong 10 phương. Cái đại nguyện từ bi, cho nên mình dễ nhập vào cái đại nguyện đó lắm. Chẳng hạn như bây giờ người ta hỏi, bây giờ Đức Đại Bồ Tát Như Lạc ở trên cõi trời đâu xuất vào nội diện. Thì bây giờ gần đây thôi, mình ở trời cõi ở chứ cái ta bà của mình, có trời ngay của mình đây. Thì bây giờ mình đây mình nguyện về cõi coi là đủ sức để hầu Đức Phật Di Lặc, rồi chờ ngài mà thị hiển xuống cõi ba bà mình á, thì mình theo ngài xuống đi giữ ba cái trường trước pháp của ngài Đắc Quả La Hán, thì nói nghe cũng được. Nhưng mà xin thưa, có tu đúng cách vô nhà bi, rồi tu đúng cách cái phép mà duy thức của ngài dạy, thấy không? Thì đúng cách rồi thì tới giờ lâm chung rồi đủ sức lực công phu đầy đủ mới về cõi ngài được. Nếu mà thiếu chút là không về được. Tại sao? Vì ngài không có phương tiện, không có nguyện độ sinh. Chứ không phải mình nguyện mình tu đó rồi mình niệm Nam Mô Di Đà Tôn Phật là Đức Phật tới giờ mình chung trước, không có. Mình tu thanh tịnh thế nào đủ cảm ứng được đó thì ứng, còn không có thôi thì Đức Bồ Tát Di Lặc không có bổn nguyện. Cho nên tu rất khó. Tu về tu xuất thiên cung nội diện của Đức Đại Bồ Tát Di Lặc rất khó hơn tu có môn tịnh độ gì. Cho nên trong này nó nói rằng, vì đại nguyện Đức Phật A Di Đà đó, nghe không? Nói vì nhờ cái bốn nguyện đại nguyện của ngài mà mình tu theo dễ. Chỉ làm sao bây giờ ráng là niệm Phật, là tới giờ năm chung mà giúp tâm 10 niệm hay là một niệm thôi. Một niệm nhất tông là Nam Mô Di Đà Phật, cái thở khi cái đi luôn này, bây giờ có Phật rồi. Một niệm một không cần phải 10 niệm. Vì điểm thứ ba, vì Phật A Đà với chúng sinh ở cõi này có duyên riêng. Bởi vì Phật độ chúng sinh và chúng sinh chịu giáo hóa của Phật, giữa quãng ấy có khó, có dễ, có thiện, có thâm, tóm lại đều tại duyên cả. Tại duyên là phải có nhiều ân đức vừa sâu vừa rộng, tức là bản nguyện hơn hết thảy. Và phải có nhiều lối mở dạy cho người ta, tức là nêu cái tâm bồ đề cho người ta thấy rõ. Có thế thì mới đủ bốn lợi ích của bốn lợi ích dùng bố thí cho người ta. Và điểm nữa là cái cõi này có duyên Đức Phật. Đức Phật có lẽ là mình thi hiện trên đây giáo hóa mình nhiều lần, và cái cõi này là cái cõi khổ, thì cũng nhờ cái đại nguyện của ngài và nhờ cái danh hiệu ngài để chuyển hóa những cái nghiệp nặng của mình. Và có lẽ ngài tái kiếp tới luôn nhiều lần, mình có duyên với ngài, cõi này có duyên với ngài nhiều hơn những chư Phật khác. Cho nên Phật tử để ý coi là tất cả dầu đạo Phật chỗ nào, dầu thiền, dầu tỉnh, dầu tông phái nào, nhưng mà thường niệm ra là niệm Phật A Di Đà. Và chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhìn thấy cái nhân duyên của chúng sinh cõi này như vậy, thì ngài cũng gì, ngài cũng khuyên mình niệm Phật vậy. Đó, đó. Bây giờ tại sao mà ta nhiều người hỏi sao không niệm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là giáo chủ của ta bà mình, thì mình phải niệm danh hiệu ngài, không niệm danh niệm A Di Đà. Xin thưa, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy mình niệm Phật A Di Đà, mình nghe lời ngài mình niệm. Phải không? Trong kinh giới thiệu ngài biểu người dạy mình nên niệm Phật A Di Đà, đã ứng với 48 lời đại nguyện. Nó dễ hiểu đó. Rồi thì ta nói là Đức Phật nói là ta có thể dời, dùng thần thông dời sông lấp biển được, nhưng mà không có thể độ được những người vô duyên, không nhân duyên Đức Phật độ được. Hồi xưa Đức Phật mới khi mà dùng huệ nhãn của Phật, người nào muốn xuất gia tu trì thì dùng nhãn nhìn được cái soi cái căn đó có nhân duyên với ai, nhân duyên an an để an độ, nhân duyên xá la phất để xá la phất độ, người nào có nhân duyên với một liên để một liên độ, còn mấy gì đó độ đắc quả rồi. Còn Đức Phật độ không đắc quả, còn người nào có nhân duyên Phật là Phật độ. Nhưng mà đúng ra Đức Phật, nhân duyên với Phật nhiều quá, vì Phật lăn lộn nhiều kiếp quá là nhiều người có nhân duyên với Phật, nhưng mà một số đệ tử cũng có nhân duyên với Phật tử khác, phải không? Có nhân duyên nó độ được hàng, còn có nhân duyên độ không được. Đó, thì Đức Phật A Di Đà cũng có nhân duyên nhiều kiếp với mình. Bây giờ Phật tử khi nào mà mình nghe danh hiệu Phật, cái mình tha thiết muốn niệm Phật, rồi muốn về hầu cõi ngài, đó là Phật tử nhiều kiếp gieo nhân duyên rồi đó. Mình có nhân duyên với ngài rồi, nhưng mà hồi trước chắc lẽ Phật tử còn nặng nghiệp sao niệm lơ mơ mà chưa về, chánh sư cũng vậy. Lơ mơ nghiệp sao mình tu lơ mơ mà chưa về được, chưa cảm ngài được, nếu mình về của Phật được thì đâu bây giờ mình còn lãng mạn ở đây, đâu bây giờ mình biết là có nhân duyên. Nếu Phật tử không có nhân duyên thì không có người đây, mà Phật tử không người đây là không có niệm nhiều Phật ngài được, không có niệm được. Bây giờ mình niệm được, mình muốn nghe pháp cái của ngài để mình tu theo đường hướng để về của ngài thì mình có nhân duyên. Yeah. Rồi bây giờ cái trong mà thường Phật tử trong này nó có tứ thế đàn đó, yeah. Là một là khiến cho người ta vui mừng tin sâu vào đạo, tức là ích lợi quan nghị, yeah. Là một tứ đàn là nó quan nghị là khiến người tu đó, mình nghe đạo rồi, mình nghe danh hiệu ngài rồi là mình tin liền, yeah. Là quan nghị đó, mình vui theo mà mình tin theo. Phật tử mà nghe cái pháp môn này của sư giảng rồi, Phật tử tin theo, tu theo, yeah. Cái đó là một trong tứ đàn. Tứ đàn thứ hai khiến cho người ta phải xúc động cái mầm thiện gieo từ kiếp trước, tức là đức sanh thiện, quan nghĩ là sinh thiện. Tất nhiên là khi nghe rồi thì mình xúc động liền, mình nghe danh hiệu Phật nào mình xúc động liền, nghe pháp tu này về đâu mình xúc động liền thì mình tha thiết tu. Thì lợi thứ hai là sanh cái mầm thiện mình nó khởi lên. Yeah. Điểm thứ ba khiến cho ma chướng không thể cản được người ta nữa, tức là phá ác. Yeah. Là khi mà mình sở dĩ ma chướng là vọng niệm vọng tâm á, nó không cản. Bây giờ có cái gì mà tha thiết mà lướt qua rồi thì cái vọng nó bớt. Tha dược tưởng mà cái gì mà lơ mơ không ham niệm Phật, ham cầm trình thì tất nhiên vọng niệm nó lướt. Ma chướng là vọng niệm vọng tâm. Bây giờ mình niệm Phật tha thiết rồi niệm lướt qua hết kìa thì phá ác. Cái ác là cái vọng tâm. Bởi vì mình lướt lên thì cái phá ác là gì? Mình niệm Phật thanh tịnh rồi, tha thiết niệm, ham niệm rồi thì mới phá điều ác được. Tất nhiên là chuyển cái vọng tâm được. Đó. Và lỡ thứ ba là phá ác. Lỡ thứ tư là khiến cho người ta mở rộng được tấm bồ đề của người ta, tức là lỡ nhập lý. Đó. Khi mà mở rộng tấm bồ đề là một tự tha thiết niệm Phật là hết vọng là quần chứ, là mở tâm đó. Phải không? Mở tâm mở tánh mình đó là khi nhờ đó là mình thanh tịnh mình niệm Phật đó, và hết giọng là quần trên rồi, nó phá ác rồi là hết giọng thì tất nhiên là nó quần trên à. Vậy thì nói lại, khi nhờ mình nghe pháp tu tịnh độ này và nghe về cái đại nguyện của Phật A Di Đà khiến cho mình một là quan hỷ, hai là sinh thiện, ba là phá ác, bốn là nhập chân lý. Chư Phật vốn là từ trong pháp thân của các ngài mà hiển hiện ra hình tích lưu lại cho đời, cốt để kết lấy cái mầm duyên với đời cho cả người thế gian và người xuất thế gian, hết thảy đều thần diệu chẳng khá nghĩ bàn. Các ngài tôn trọng giáo lý đại thừa, đem tuyên dương vào hải hội, tức là vì cả thế giới. Các ngài lăn vào bể khổ, tức là vì nhân loại đối trị tánh ác. tâm nhân từ của các ngài kế hợp với tâm thường tịch quang, tức là đệ nhất nghĩa. Vì thế mà vạn đức phải kính dâng các ngài, quần linh phải chầu cả về các ngài. Cái này giảng nhiều ha. Thì Phật tử thấy, tôi nói là chư Phật bốn từ trong pháp thân các ngài mà hiển hiện ra hình tích lưu lại cho đời. Thì nói lại là chư Phật luôn luôn là từ pháp thân ngài hiện ra đời độc quá thân, phải không? Thì sư nói rằng nãy là tới giờ lâm chung của mình, thì ngay nơi đây cảm ứng rồi thì cái pháp thân Phật cái đàn ngay nơi đây mới là gì? Hiện lên hóa thân, có cái hình tướng bóng của hình tướng hóa thân, phải không? Để mình rước vậy. Thì bây giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng vậy, từ pháp thân ngài mới hóa hiện lên, nhưng mà không phải hóa hiện cái hình bóng nữa, mà hóa hiện đến gì? Vô bào thai đồng hoàng, thể hiện vô bào thai đồng hoàng có thân hình như mình đây. Nhưng mà gì? Trí huệ đầy đủ sáng suốt. Hay là mượn hình thú, nhưng mà mình cái thân thú đó, nhưng mà trí huệ ngài cũng gì? Đầy đủ sáng suốt, chứ không có mê vào. Thì chư Phật chư Bồ Tát phải không? Nguyện sắc thân để độ sinh là cũng như vậy. Các ngài tôn trọng giáo lý đại thừa, đem tuyên dương vào hải hội, tức là cả vì cả thế giới. Các ngài tôn trọng giáo lý đại thừa là khi mà ngài thành đạo rồi, Phật tử thấy trong kinh hôm qua Đức Phật tuyên bố đó, ta vì một đại sự nhân duyên ra đời, để chi? Để khai thị nguồn nhập tri kiến Phật của chúng sinh, đó là khai thị pháp đại thừa. Vì một đại sự dương đại không phải là cho người làm trò hưởng giàu sang phú quý hay lên cõi trời, hay lên sinh nhân dương giác, mà vì khai thị tự tánh Phật của mình, cho mình trở về tự tánh của mình, sống tự tánh của mình để làm Phật. Đó. Thì cho nên là người nói là khai thị cái pháp đại thừa đó, đem chuyên dương giải hội, tức là cả thế gian. Các ngài lan vào bể khổ, lăn vào bể khổ, tức là vì nhân lợi đối trị các ngài. Khi mà hiểu rõ rồi, các ngài lăn vào bể khổ, tất nhiên là đi vào cõi trượt ác như mình, ngũ trượt ác thế như chúng sinh. Nghe không? Ví dụ có thấy các ngài mà lăn vào bể khổ mà không có ngại, A-la-hán chỉ thấy được pháp sanh diệt, thấy rõ pháp sanh diệt, và ngài mới bỏ, giống như là bỏ cái pháp mà vọng tâm vọng niệm sanh diệt, vô diệt tịnh định, diệt khỏi tưởng định, nhưng mà chưa thấu suốt được thân mình là quyển, tư tưởng đó là quyển không thiệt. Cho nên mấy ngài dùng đắc quả la hán, dùng huệ nhãn la hán, nhìn thấy thôi chúng sinh vọng niệm quấy ác quá trời, tôi chịu không nổi cái chúng sinh này đâu, không dám xuống độ sinh. Còn Bồ Tát, ta phát tâm Bồ Tát thì ta thấy rõ thân này quyển, cái vọng tâm vọng niệm đó là quyển, những quyển từ tâm ra, nhưng mà nó không thiệt, nó ra nó tướng hình rồi bắt đầu như quyển, dầu nó quấy ác, dầu nó càng quấy, dầu gì cũng là gì, cái nghiệp lực như quyển nó biểu hiện lên cái hình tướng trong mỗi lúc. Vì đó cho nên mới ngày lăn xả vào con ác trượt này, ngày không ngại, vì nó gì, nó không thiệt. Để cho chúng sinh nắm được cái thiệt rồi thì trở về thanh tịnh niết bàn, thì cái kia là gì? Tự nhiên mất cái bóng kia nó mất. Cho nên khi mà hiểu cái lý đại thừa thì mới ngại. Cái ngày mới là lăn trở trong cái dòng mà sáu cõi, ba đường sáu cõi không có ngại nha. Đó là tức là vì nhân loại để đối trị thánh ác chúng sinh. Tâm nhân từ của các ngài khế hợp với tâm thường tịch quang, tất nhiên là khế hợp là thường tịch quang, là chân tâm bổn tánh của mình có sẵn lặng lẽ thanh tịnh như nha, lặng lẽ mà rõ ràng sáng biết. Thì cái tâm của mấy ngài luôn luôn nhập vào tâm thường tịch quang. Cho nên Phật tử thấy là vô lượng thọ vô lượng quang là gì? Cái giáo pháp danh hiệu Phật là vô lượng thọ quang, là có nghĩa là tâm cái gì đó sáng suốt vô lượng, tuổi thọ vô lượng, không hạn lượng tuổi thọ, thì cái đó là tâm cái gì? Đó là tâm. Khi mà hiểu được vậy rồi thì làm sao vạn đức phải kính dâng các ngài, quần linh phải chầu về các ngài. Khi mình trăm trở về các lòng từ bi đại bi như vậy rồi, cái lòng thương tất cả chúng sinh rồi, muốn giúp chúng sinh trở về tự thánh Phật hết rồi, thì vạn đức phải chầu ngài, quần linh phải theo chầu ngài, phải kính lòng từ bi mình giúp duyên cho mình trở về thử thánh Phật để làm Phật mà, thì cái ơn nó quá lớn đi nha. Cái ơn nó quá lớn thì tất cả mọi người đều gì đều phải chồng ta để ý. Bây giờ để còn chút ít nữa để nói chuyện với giới người giảng thì không kịp. Xin mời giảng những đoạn về thế giới thượng phương á, để chưa hết giờ để tiếp thế nào. Ta lại nên biết mầm thành Phật phải nhờ duyên mới khởi lên được, duyên ấy tức là pháp giới. Mời giảng nói về nếu mà đầy đủ nhân duyên á, chư Phật độ mình thì mình cũng có đầy đủ nhân duyên, nhưng mà cái mầm thành Phật được á, thì phải có cái nhân duyên duyên với Phật, hen, duyên với pháp giới Phật. Đó. Còn nếu trường hợp mà những muốn hỏi như nói một niệm mình khởi lên đó, thì luôn luôn là nó có này nó nhân duyên, nhưng mà nó duyên với nếu mà tâm nặng nề quấy ác hay gì đó thì nó duyên với pháp giới địa ngục, ha. Hay là tâm làm thiện lành 10 điều thiện thì duyên với pháp giới thiên, ha. Đó. Rồi khi mình tu theo luật tuệ hạnh thì thiên với pháp giới Bồ Tát. Còn bây giờ mình hướng về cái duyên pháp giới Phật, ha. À, mình niệm Phật, nguyện của Phật, hay là mình duyên về ngay chân tâm mình thì cái đó là duyên với pháp giới Phật. Đó thì ta nói rằng ta nên biết rằng mầm thành Phật có nhờ duyên đó, thì mới khởi lên được. Thì duyên ấy tức là duyên như pháp giới. Vậy thì một niệm tức là hết thảy niệm, một chúng sanh tức là hết thảy chúng sanh, một hương, một hoa, một thanh, một sắc, cho đến một khi chịu sám hối, chịu thọa ký, chịu được xoa đầu, được dắt tay, khắp cả mười phương, suốt cả ba đời, không một chỗ nào, không một giây phút nào mà không lan tràn dung hòa khắp cả là một. Cho nên cái nhân tăng thượng duyên này là cái duyên làm cho tăng thêm lên, được gọi là pháp giới duyên khởi. Cái đầu này rất là hơi khó ha. Nhưng mà tự nghe hoài thì không có, xin nhắc nhắc lại hoài. Bây giờ xin nói tại sao mà một chúng sinh là tức là tất cả chúng sinh, một hương, một thanh, vị, một xúc, một pháp cũng là đều là gì, là tất cả pháp giới. Thì những cái đoạn trước đó Phật tử từng mình tu học rồi thì biết tất cả đi gần nó tạm cái gì làm tam giới gì, tâm dạng pháp di thức ha. Hay là duy tâm sở hiện, không những cái thế giới mình đây nè, cây cối nhà cửa đất đá chúng sinh vạn loại từ duy tâm sở hiện lên cả, duy tâm ra mà, rồi cả những ngôi sao, những hành tinh khác, cả dải ngân hà, thì cả hàng triệu triệu dải ngân hà trong vũ trụ này cũng gì từ tâm sở. Vậy thì tôi xin hỏi Phật tử, cả cái tạm nói trước nè, bây giờ cả một cái thế giới ta bà mình đi, thì nước Pháp, nước Mỹ, nước Anh, nước Nga đó là tâm có mấy gì đó sanh, trong đó có mình sanh lên không? Có không? Có không? Có mình đâu? À thì có, phải có hết rồi. Rồi cả những hành tinh vũ trụ này, bây giờ tôi nói tưng những ngôi sao dải ngân hà nè, là 10 tỷ hành tinh đó, có tâm mình duyên khởi đó không? À đó, phải hiểu rồi, không phải tự mở rộng rồi đó. Rồi giờ cả vũ trụ hàng tỷ tỷ dải ngân hà, và có trong đó có Tây Phương Cực Lạc của mình nữa, có mình duyên khởi đó không? Có hết, phải không? Thì người ta nói là nhất bổn tán dạng thù. Nhất bổn là nhất cái gì? Nhất bổn là nhất tâm mình, nhất chân pháp giới, phải không? Nhất chân pháp giới như là hay là một là tất cả tâm mình chúng sinh chư Phật vạn loài đều ở trong cái năng lực của trụ, hay là nhất chân pháp giới, hay là nhất tâm pháp giới cũng được, nhất tâm tất cả dồn lên một thôi, phải không? Rồi ý nghĩa là sao mà tán dạng thù? Tán dạng thù như nãy Phật tử nói đó, mình chúng sinh vạn loài, nước Anh, nước Pháp, nước Mỹ, cả những hành tinh, cả vũ trụ đều gì? Do tâm cùng với nhất chân pháp giới cái gì? biểu hiện cả, sở hiện cả, phải không? Thành ra là nhất bổn mà tán dạng thù, nhất bổn nhất dân pháp giới ra tất cả dạng thù là muôn ngàn muôn loài dân vật, muôn ngàn hành tinh trong vũ trụ này, phải không? À, rồi vạn thù quy về quy nhất bổn, phải không? Thành ta nói cho nên có câu là gì? Không tức thì sắc, nhất bổn là chân không, từ nó biểu hiện sắc tức là sắc đó, phải không? Rồi sắc tức thì không, là trở về những cái chân không của vũ trụ đó. À, thì khi mà hiểu được rồi thì bây giờ Phật tử nói là khi từ cái chân tâm muốn tánh mình nó duyên khởi pháp giới thì vậy, thì một niệm tức là hết thảy niệm, một niệm từ tâm ra là tức, một niệm khởi lên là gì? Bây giờ sẽ nói là Phật tử mới rõ là một niệm rồi mà hết thảy niệm rồi. Hồi đó Phật tử chưa có nói, Phật tử mà tạm nói cái vấn đề mà thí dụ cái viên dung á, cái lớn vô trong nhỏ hay là cái nhỏ vô cái lớn đó, hột cải mà nhét vô núi chúa tu di thì dễ, rồi nước chúa núi chúa tu di mà nhét vô hột cải là Phật tử khó hiểu đó, thấy ha? Thì bây giờ chưa có cái ví dụ thế này, bây giờ tử nhắm mắt lại, tưởng tượng cái nhà mình đi, rồi ha, bây giờ tao nhắc mắt lại tưởng tượng cái tỉnh Tiền Giang này đi, thấy ha? Thì bây giờ mình nhớ từ mình kia tâm mình tưởng ra cái nhà của mình, thì mình dùng toàn tâm mình mà mình nghĩ cái nhà mình, hay là ngắt một chút tâm mình nghĩ cái nhà mình? À, toàn tâm. Rồi bây giờ mình nghĩ trả cái tỉnh Tiền Giang mình đi, hả? Thì cả Tiền Giang mình chưa, thì bây giờ dùng một tâm mình lớn hơn nãy, toàn tâm. À, toàn tâm. Vậy thì cái nhà mình nhét vô tỉnh Tiền Giang dễ không? Cũng toàn tâm nháo. Rồi giờ tỉnh Tiền Giang nhắc vô cái nhà mình được không? Được, tại vì nó cũng toàn tâm. Mà không hình tướng, không màu sắc nữa. Rõ không? Nó cũng toàn tâm như vậy, Phật tử mới hiểu được. Trong kinh Phật thường nó hụt cải mình nhắc vô núi chúa tu di thì nó dễ, mà núi chúa tu di mà nhắc vô hụt cải là mình không có hiểu lý, là chịu không nổi. Không thể nào hiểu kinh Phật được. Hả? mình ra cái lý này là ta chịu không nổi rồi, nhưng mà cái ý này Phật tử chấp nhận gì được, phải không? Ta không toàn tâm, mà toàn tâm rồi tao sao cái này nhiếp vô kia không được sao, phải không? Nhiếp thì được hết. Thì bây giờ mình cả mình một hộp cải cũng toàn tâm, mình nghĩ là hộp cải, phải không? Thì khi hiểu được cái đó rồi thì Phật tử có thể hiểu được câu này đó, thì nhận định được câu này. Vậy thì một niệm tức là hết thể niệm, một niệm tức là hết thảy, phải không? Một niệm tâm tâm mình là hết thảy, cảm nhận đó không? Tâm mình nó biểu hiện lên, chưa nói nãy rồi, từ nãy nói nãy là bây giờ cả nước Mỹ, nước Nga, nước Pháp, rồi cả những cái dải ngân hà là 10 tỷ hành tinh, rồi cả một cái vũ trụ luôn, tất cả hành tinh vũ trụ đều gì? Đều từ tâm ra, đều toàn tâm ra, phải không? Thì đã mình chấp nhận gì thì mình có thể chấp nhận được gì, thì một niệm tức là hết thể niệm, một niệm là cái đó, những vật nó ra tất cả rồi đó, duy tâm sở hiện rồi đó, phải không? À, thì một niệm tức là tất cả đó. Thì một thanh, một hương, một vị, một xúc, một pháp, một thanh là cái một âm thanh, một hương là một mùi hương qua, hay là một gì, một sắc. Bây giờ nó là nói một sắc, Phật tử dễ hiểu đi, phải không? Để nói màu sắc, bây giờ nói như cái xét này đi. Thì bây giờ toàn tâm sở hiện. Đã toàn tâm rồi thì nó cũng gì còn tất cả. Đã nói toàn tâm thì mình hiểu là tất cả. Thì cho đến một chịu một sám hối, một thủ ký được xóa. Được xoa đầu, được dắt tay, thì tất cả gì cũng gì. Nếu mà Đức Phật xoa đầu mình, đúng phải là toàn tâm xoa đầu mình không? Cái gì cũng toàn tâm cả. Bây giờ tự hiểu chỗ này thêm nữa là, chứ đấy, khi mà tâm mình đó, trong kinh Đức Phật đó là, nếu nó nhỏ là bằng hột cải, nếu mà nó lớn thì nó trùm chứa vũ trụ. Vậy thì bây giờ có một ví dụ tự dễ hiểu thôi. Khi mình đưa hột cải lên, mình nhìn hột cải, mình chú tâm vô hột cải, nghe hột cải thì gì? Gồm như nó, gần như nó thu lại bằng hột cải, chứ không phải là tâm mình nhỏ bằng hột cải, phải không? Chú tâm được đó rồi, bây giờ tâm mình ra giữa bầu trời khoảng trống, nhìn bầu trời bao la, nó nở ra cái màu này, phải không? À, thì bây giờ cũng gì, cũng toàn tâm là nó nhìn không cái cũng toàn tâm, mà cả một trời ba la toàn tâm, thì một sắc, một thinh, một hương, một vị, một xúc, một pháp được thừa phí, được sơ đầu cũng gì cũng gì gì cũng toàn tâm biểu hiện trong mỗi hành động, phải không? Khắp cả mười phương, suốt cả ba đời, không một chỗ nào, không một giây phút nào mà không lan tràn, dung hòa khắp cả là một. Cho nên cái nhân tăng thượng duyên này, cái duyên làm cho tăng thêm lên, được gọi là pháp giới duyên khởi. Là tất nhiên là nói là mình duyên vào pháp giới. Vào pháp giới gì? Vào pháp giới Phật. Những cái pháp, chính pháp giới kia là địa ngục, người quỷ, súc sanh, Atula, nhân, thiên, tinh, văn, dương giác, Bồ Tát. Mình không có duyên pháp giới đó, mà bây giờ mình duyên vào pháp giới Phật. Là lúc bây giờ Phật tử từ chân tâm đến mình niệm hồng danh Phật hay là nguyện có Phật. Đó là duyên pháp giới Phật. Đó là những pháp giới cao quý nhất trong những pháp giới mà tâm mình để trong đó để duyên vào đó. Hả? Rồi bây giờ để thêm một tử sáng tỏ cho này này. Khắp cả mười phương, suốt cả ba đời, không một chỗ nào, không một giây phút nào là không lan tràn trong cái. Bây giờ sư nói nãy, nói xong mời đó là phần của tử em là cái tâm mình châu biến khắp mười phương. Và cái châu biến khắp mười phương đó là mình không tưởng tượng được cái sức, cái nhanh nhẹ của châu biến một tắc một sát na là châu biến khắp mười phương này, cái sức nhanh đi. Thật ra bây giờ vì ở đó cái sức nhanh không tưởng tượng được đó mà tại sao là nó như dừng đứng. Phải không? Tôi nói là bên khoa học chứng minh rằng mình đi một tỷ cái số một giây thì bây giờ những vật nó nhưng đứng không thấy nó đi, như là không thấy nó đi. Ha, những nhà bác học bây hiện tại mình chứng minh vậy. Thì bây giờ cái châu biến của cái tâm đó, ha, thì nó đi còn nhanh bằng cái hàng ngàn lần cái đó, thành ra nó gì, nó chân như nó như nó không đi, nó dừng đứng lại. Thành ra mình nói là và tâm mình lặng lẽ là thanh tịnh là chân như, mình nói chân như mình tưởng ra nó ngừng đứng không đi, không có sức, không có đa số sinh, nó là tâm mình như thanh tịnh rồi thì nó không có sinh động gì hết. Như vậy là lầm, được chưa? Những vị chứng đạo đều nó có tâm mình rất sinh động, ha, rất là bén nhạy,